Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát phân tích thời sự và chính trị từ Hà Nội. Thưa ông Nguyễn Quang A, như vậy là Việt Nam vừa có một tân chủ tịch nước nữa, tính từ năm 2023 tới nay là vị chủ tịch nước thứ tư. Ông có bình luận gì về diễn biến này ạ?
Tôi nghĩ là trong có khoảng hơn một năm trời mà có sự thay đổi bốn chủ tịch nước thì đúng là có một sự xáo trộn về mặt nhân sự chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Và đấy là một cái dấu hiệu mà tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam rất nên chú ý, bởi vì cái chuyện kế vị lãnh đạo luôn là một vấn đề rất nhạy cảm và khó khăn đối với các cái chế độ độc tài. Và muốn giải quyết cái chuyện đó một cách rất là êm thấm thì không có cách gì khác là phải chuyển sang một cái chế độ dân chủ nó minh bạch hơn, rõ ràng hơn. Và cái quan trọng là với cái sự minh bạch rõ ràng đó thì nó làm cho lòng tin của người dân vào chính quyền được củng cố. Và thực sự lòng tin của người dân vào chính quyền, không chỉ của người dân mà trong người dân này thì có rất nhiều nhà đầu tư, nếu mà ta nói rộng ra là cả các nhà đầu tư nước ngoài nữa, thì cái sự ổn định đó có vai trò hết sức quan trọng. Cái sự ổn định, cái niềm tin vào cái sự ổn định của một cái hệ thống là một cái tài sản vô cùng quý giá, nó có thể giúp cho cái đất nước tăng trưởng, phát triển. Còn nếu mà để nó xáo động quá nhiều thì nó sẽ không hay.
Vâng, ông bình luận gì về trường hợp của ông tân chủ tịch nước Việt Nam, ông Đại tướng Lương Cường ạ?
Thực sự cả hôm tháng nay thì người dân người ta đã đồn thổi bàn tán rất là nhiều là chắc là ông Đại tướng Lương Cường sẽ lên làm chủ tịch nước, và quả thực nó đã diễn ra như người ta đồn đoán. Cái việc mà có một kế hoạch kế vị rất là rõ ràng, các thủ tục nó minh bạch thì nó bớt cái sự đồn đoán ấy đi. Và cũng như là nhiều người dự đoán, thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà củng cố lại các cái ban lãnh đạo, từ việc mà thăng cấp cho hai ông thượng tướng lên đại tướng một ngày trước khi ông thôi làm chủ tịch nước, cho đến cái việc bầu chủ tịch nước mới với 100% số phiếu, thì nó cũng chứng tỏ rằng cái quá trình mà chuẩn bị nhân sự, cái quá trình củng cố ban lãnh đạo đang diễn ra một cách rất là mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng nó còn được tiếp tục trong cái thời gian tới ở những cái chức thấp hơn trong chính phủ trung ương cũng như là các cái chính quyền địa phương cho đến hết hoặc là chí là một năm nữa trong cái việc chuẩn bị của Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có ý kiến trong giới quan sát nói rằng là ông Lương Cường đã được chia ghế chủ tịch nước sau một cái áp lực cân bằng quyền lực mà có thể là ông Tô Lâm đã cảm nhận. Thì ý kiến của ông thế nào?
Tôi không nghĩ như vậy. Tất nhiên đây là chuyện không ai biết được là bên trong họ thỏa thuận với nhau như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là không có cái chuyện ép buộc hay là gì mà. Thực sự là nó theo một cái quán tính cũ, một cái chuyện lãnh đạo tập thể nó đã được thiết lập khá lâu ở Việt Nam rồi, trừ những trường hợp rất là đặc biệt. Thí dụ như là ông Trần Đại Quang mới mất thì ông Phú Trọng phải trám vào trong thời gian dài hơn Tô Lâm nhiều. Và cái chuyện của ông Tô Lâm mà chiếm cả hai ghế thì cũng là, theo đánh giá riêng của tôi, thì cũng là một cái trường hợp gọi là gì, là hãm hiếm đặc biệt mà thôi.
Thưa ông, cái kịch bản mà người ta nói rằng là có thể là ông Tô Lâm nắm hai chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, theo ông là nó có còn có thể diễn ra nữa hay không? Chẳng hạn như là trong Đại hội 14, hay là có thể như thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ rằng không, bởi vì thực sự tức là gì, chúng ta thấy trước khi ông Tô Lâm nhận cái chức Chủ tịch nước thì ông ấy đã được đề nghị nhiều lần, đấy là dư luận bàn tán như vậy. Nhưng mà ông ấy không mặn mà lắm về cái chức chủ tịch nước, chỉ sau khi thỏa thuận được những cái điều kiện, ví dụ như vấn đề ông Lương Tam Quang hay là liên quan đến Bộ Công an, thì ông mới chấp nhận cái chức vụ chủ tịch nước. Và sau khi mà ông ấy đã được chỉ định hay là ngầm định để là những người mà gọi là gì là lãnh đạo đảng rồi, thì cái mục tiêu theo tôi nghĩ của ông ấy là phải ở cái chức cao nhất, tức là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là chức chủ tịch nước.
Thưa ông, thế còn cái việc điều chỉnh bổ sung cái ghế mà ông Lương Cường bỏ lại, tức là cái ghế thường trực ban bí thư đấy, thì ông có bình luận gì ạ?
Tôi nghĩ là chắc chắn là người ta phải thế một người khác vào cái chỗ của ông Lương Cường bỏ trống là thường trực ban bí thư. Và với những cái việc chuẩn bị như thế này, tôi nghĩ tức là gì, là kể cả những người sẽ giữ chức, tôi nói thí dụ như là thủ tướng sau đại hội 14, và toàn bộ cái đội ngũ gọi là chính của chính quyền ấy là cũng dần dần được hình thành. Nếu mà ai tinh ý thì có thể mường tượng ra là cái đội ngũ lãnh đạo mới nó sẽ gồm những ai. Tất nhiên là cũng chỉ là dự đoán thôi, nhưng mà nó có một cái cơ sở, tức là gì, là mình xem những động thái quá khứ, những cái chuyển động quyền lực nó có thể dẫn ra như thế nào, và đưa ra một vài cái phương án và gán cho mỗi một cái phương án một cái xác suất nhất định. Thì tôi nghĩ tức là có thể làm những cái chuyện phân tích như vậy. Còn bảo rằng dự đoán hay là bói là ông nào sẽ làm cái gì thì tôi nghĩ tức là gì là khó, bởi vì trong chính trị thì không có cái gì là không thể cả.
Thưa ông, thế tuy nhiên thì vẫn liên quan tới cái ghế mà ông Lương Cường ông ấy để lại bỏ trống đấy, mà người ta khỏi lấp vào đấy, thì chỉ trong vòng một vài chục tiếng đồng hồ thì đã có một số những cái gợi ý đề cập một số cái tên vào đó, chẳng hạn như là có nhà quan sát đề cập những cái tên như là ông Trần Cẩm Tú hay là ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Nên, ông Phan Văn Giang, rồi ông Nguyễn Xuân Thắng. Thậm chí là có người ra đề cập đến trường hợp tên của ông Lê Minh Hưng hay là ông Duy Ngọc vân vân, thì không biết là ông có muốn bình luận gì thêm hay không về cái khía cạnh những cái candidate, những cái ứng cử viên có thể có nào đó, thưa ông?
Tôi thực sự là chưa dám bình luận cái gì cả, bởi vì tôi bình luận thì thường là bình luận những việc đã diễn ra, còn bình luận về cái việc bói toán thì tôi không có khả năng, và thực sự là tôi cũng không quan tâm lắm, là bởi vì cái việc đấy là việc nó nằm ngoài cái sự mong muốn hay là kiểm soát của mình. Và đối với tôi thì những việc gì mà nằm ngoài cái ảnh hưởng của mình thì thực sự là tôi chỉ đứng quan sát, suy ngẫm mà thôi.
Vâng, ông tân chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường thì đã có cái việc tuyên thệ và có cái bài phát biểu đó. Ông quan sát cái bài phát biểu đó thì ông thấy có cái gì muốn bình luận hay không ạ?
Dạ, tôi không theo dõi cái bài phát biểu đó cho nên là tôi không thể bình luận gì cả.
Thế tuy nhiên theo ông, bây giờ ông Lương Cường vào cái vị trí đó đấy thì ông ấy sẽ phát huy cái vị trí của mình như thế nào, và đặc biệt là trong cái ban lãnh đạo cấp cao của Đảng, của nhà nước, của chính quyền Việt Nam, thế thì ông ấy sẽ phát huy ra làm sao?
Tôi nghĩ là ông sẽ phát huy trong các cuộc họp của Bộ Chính trị, của cái gọi là Bộ Tứ, của các lãnh đạo chủ chốt. Trong cương vị chủ tịch nước thì ông sẽ phát huy trong cái chức năng của chủ tịch nước, mà như chúng ta đều biết thì các cái chức năng của chủ tịch nước chủ yếu là những vấn đề xã giao, đối ngoại một phần nào đó, tức là như là cái người phát ngôn, người lên tiếng. Thì thực sự quyền quyết định hệ trọng thì vẫn nằm trong tay một cái tập thể. Trong những người ở cái tập thể đấy thì cái người quan trọng nhất vẫn là ông Tổng Bí Thư, chứ không phải là ông Chủ tịch nước.
Ý kiến của ông thế nào về các cái hoạt động của ông Tô Lâm khi mà ông còn song hành nắm hai ghế là ghế Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí Thư, đi rất là nhiều nơi, rồi đưa ra rất nhiều những cái phát ngôn phát biểu ngay cả trong nước, như chẳng hạn như liên quan đến thể chế, điểm nghẽn thể chế, rồi nhiều người cho rằng là ông đã có chuyến đi khá là cấp tập. Ý tứ thì không biết là ra sao, không biết là ông có cái bình luận thế nào ạ?
Tôi thì không nghĩ là ông phải bàn giao. Có thể là ông muốn bàn giao. Và ông ấy, tôi nghĩ là ông ấy rất là khôn, tận dụng cái cửa sổ cơ hội vừa làm chủ tịch nước để tận dụng tất cả những cái khả năng của cái chức chủ tịch nước đấy để làm được một cái việc gì đấy có lợi cho ông ấy, có thể cũng có lợi cho Đảng Cộng sản, thì ông ấy làm hết sức. Việc mà đi dự hội nghị của Liên Hợp Quốc chẳng hạn thì chỉ có tư cách là chủ tịch nước thì mới đi được, và ông ấy tận dụng cái cơ hội đấy để tiếp xúc với các cái giới chức của Mỹ, rồi ông ấy đi thăm Mông Cổ, rồi ông ấy đi thăm Bắc Âu, Pháp. Tôi nghĩ rằng là những nước đi của ông ấy là những nước đi rất là khôn khéo và tận dụng tối đa cái cửa sổ cơ hội mà ông vẫn có thể dùng được.
Vâng, bây giờ theo ông thì cái mục tiêu tiếp theo của ông Lương Cường thì thế nào? Rồi thì đặc biệt là ông Tô Lâm thì làm sao và những vị còn lại thì có thể thế nào?
Tôi không thể biết là trong đầu họ nghĩ gì. Tôi có thể nghe họ nói và những lời nói đấy tôi nghĩ rằng có thể rất là hay. Bây giờ tôi muốn xem là hành động của họ nó có hợp với các cái lời nói đấy không.
Vừa rồi những cái phát biểu của ông Tô Lâm chẳng hạn, cái vấn đề về cái điểm nghẽn của điểm nghẽn chính là vấn đề thể chế đó, hay một số phát biểu khác nữa, thì ông có bình luận ban đầu thế nào?
Tôi nghĩ là trong cái bối cảnh mà người ta nói đến thể chế thì người ta cũng nói nhiều, chứ không phải là người ta ngại lắm nói về vấn đề thể chế, nhưng mà chỉ nói chung chung là thể chế mà không rõ là cái gì cả. Tất nhiên rất là nhiều ông Tô Lâm cũng nói về trước cái chuyện quốc hội, mà quốc hội thì là làm luật, thể chế phần lớn là các cái quy định luật pháp đấy, thì ông nói như thế là rất trúng. Cái nghẽn của những cái nghẽn là thể chế. Giá mà ông ấy nói được thêm, tất nhiên tức là gì, tôi không dám kỳ vọng là ông nói được thêm, là cái nghẽn nhất là thể chế chính trị thì quá tuyệt vời, nhưng mà làm sao ông ấy dám nói cái chuyện đấy. Nếu mà ông nghĩ như thế thì rất là tốt.
Cụ thể cái nghẽn nhất mà có thể là cái thể chế chính trị đó thì nó là cái gì ạ?
Tôi nghĩ rằng tức là gì, là thực sự như tôi đã phân tích khá là nhiều, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang ở một cái thế mạnh và có thể chủ động dân chủ hóa từ thế mạnh để vẫn tiếp tục cầm quyền, để vẫn có sự ổn định chính trị, không phải là để mất quyền và để tự diễn biến thành một đảng dân chủ như là Quốc dân đảng ở Đài Loan hoặc là Golkar ở Indonesia, và tránh những cái thất bại ê chề của các cái đảng ở Malaysia chẳng hạn. Đảng Thống nhất Malai cầm quyền từ những năm 60 là một đảng tương tự như là Đảng Quốc dân đảng ở Đài Loan. Họ rất mạnh, họ cũng đã phát triển kinh tế rất ngoan mục, nhưng mà trong 20 năm trời họ tránh dân chủ quá sức mạnh. Và họ đã bị đánh bại một cách rất ê chề. Và điều trớ trêu là chính cái người mà làm trùm của cái đảng đó là ông Mahathir lên làm thủ tướng từ năm 1981. Rồi cuối cùng lại đi gọi là núp dưới bóng của đối lập để đánh đổ chính cái đảng của mình. Thì cái thí dụ gọi là nhãn tiền của một cái đảng độc đoán mạnh ở Malaysia là một cái bài học rất là nhẫn tiền cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi nghĩ tức là gì, là cái khả năng mà Malaysia vượt ra khỏi được cái bẫy thu nhập trung bình không phải là dễ. Và nếu Việt Nam muốn phát triển đất nước, muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình thì chắc chắn là phải nên học Quốc dân đảng, học Golkar, chứ không phải là học cái đảng của ông Mahathir một thời ở Malaysia.
Ông bình luận thế nào về cái mối quan hệ giữa mật độ được cho là khá dày đặc và đậm nét của các tướng lĩnh, lực lượng vũ trang, công an cũng như quân đội trong các cơ cấu quyền lực cấp cao, tức là ban lãnh đạo cấp cao nắm quyền tại Việt Nam ở Trung ương cũng như địa phương hiện nay, với cái điều mà một số người họ kỳ vọng rằng có thể là ông nay là Tổng Bí thư Tô Lâm có thể có một kế hoạch nào đó cho cái việc đổi mới tương lai, cải cách, cải tổ ở Việt Nam, thưa ông?
Tôi không dám dự đoán ở đây. Nhưng mà tôi chỉ nêu một vài tiền lệ đã xảy ra. Tôi nói ví dụ, ở bên Ba Lan, đại tướng Jaruzelski, tổng bí thư của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan, tức là Đảng Cộng sản, và một đại tướng khác là ông Krinchak, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Ba Lan. Hai người đấy đàn áp và cung đoàn đoàn kết cực kỳ kinh khủng. Cũng chính hai người đấy là người khởi xướng cái việc lập bàn tròn Ba Lan để dẫn tới dân chủ hóa ở Ba Lan. Ở Hàn Quốc, Chun Doo-hwan là một đại tướng cực kỳ tàn bạo. Người phó của ông ấy là ông Roteu, cũng là một ông đại tướng đã tham gia đàn áp các cuộc biểu tình ở Hàn Quốc vô cùng tàn bạo. Cũng hai ông ấy là người khởi xướng dân chủ hóa từ sức mạnh ở Hàn Quốc. Và từ năm 1987 đến nay, Hàn Quốc là một nền dân chủ vững mạnh, giữ được ổn định đất nước, kinh tế tiếp tục phát triển hết sức ngoạn mục. Rồi ở nơi khác cũng có những cái tiền lệ như thế. Thế thì tôi nghĩ, tức là tôi không muốn dự đoán và cũng không dám dự đoán, nhưng mà tôi nghĩ, tức là như là các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể học được ở những cái bài học như vậy, thì tôi nghĩ rằng không có cái phải bảo rằng như vậy là như là một ông nhân sự lên thì khả năng dân chủ hóa cao hơn là một ông công an hay là một ông quân đội.
Thưa ông, nhưng nếu mà có một cái sự thay đổi, cải cách cải tổ nào đó mà nó có thể nó diễn ra tương tự như thế, thì tương lai quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào, rồi số phận của các đảng viên hay là của các sĩ quan an ninh hay là những người trong lực lượng vũ trang v.v. thì có thể ra làm sao, cái gì để đảm bảo rằng là họ có cái tương lai, có gì đảm bảo rằng là họ không có thể gặp phải những cái vấn đề rủi ro nọ rủi ro kia thường?
Bởi vì họ chủ động chuyển đổi từ sức mạnh, họ giữ được ổn định, họ có cái sự tự tin chiến thắng, họ là những người tự chuyển biến từ những người độc tài thành những nhà dân chủ, thì làm sao mà quân gia của họ phải sợ. Ngay cả ở những nước mà chuyển đổi dân chủ diễn ra không từ sức mạnh, không chủ động, mà thậm chí là phải đàm phán thương lượng rất là gay go, ở Nam Phi, ở Hungary, ở Ba Lan, đấy là thông qua thương lượng, thì hỏi rằng như vậy là có người nào bị trừng trị không? Tất cả quân đội, tất cả công an đều phải ở cái vị trí của họ, mà họ tiếp tục làm việc dưới chế độ dân chủ. Không ở đâu có một cái sự gọi là gì là trả thù như người ta sợ. Như người ta sợ mất sổ hưu, không có cái chuyện đấy. Tất cả kinh nghiệm của thế giới, thành công của thế giới đều gọi là giỏi nhất thì có một cái ủy ban tìm công lý, tức là nêu ra tất cả những sự bất công, sai lầm của các bên trong cái thời gian trước. Nhưng mà thực sự là có ai gọi là gì bị trừng trị không? Vô cùng hiếm. Cho nên tôi nghĩ tức là gì? Là những người đang ở trong lực lượng vũ trang phải nên rất rất là bình tĩnh, bởi vì quyền lợi của họ có thể được bảo vệ còn tốt hơn so với chế độ hiện nay.
Thế tới đây, chương trình Câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương trân trọng cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A trong các chương trình chuyên mục tiếp theo.
Cảm ơn Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để nói chuyện về cái vấn đề này. Và cảm ơn các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã lắng nghe.
Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Quang A.